nghe một tiếng hét của chồng mình, thế là chồng mình lao xuống, thì Bắp đang còn, mình nhìn xuống mình thấy Bắp đang nằm ở dưới cầu thang rồi.
Xin chào các bạn, mình là Tâm Miu. Cảm ơn các bạn đã nghe audio Tâm sự nghề làm mẹ.
Hàng ngày và hàng giờ, chúng ta vẫn thấy và đọc những cái câu chuyện mà về những cái tai nạn xảy ra đối với những cái em bé. Nào là đuối nước nè, nào là tai nạn, rồi kẹt xe, rồi ngã từ tầng cao ngã xuống, rồi ngã cầu thang, và còn nhiều những cái mối nguy hiểm mà đang rình rập con em chúng ta. Tất nhiên là mình phải cho con của mình là trải nghiệm, và để dạy con biết cái cách là tự bảo vệ cái bản thân mình trước những cái mối nguy hiểm đó. Thì như mình thường ngày mình hay dạy hai con của mình, thì mình khi mà mình thấy bé chơi mà bé giống như mình thấy được cái mối nguy hiểm đó, ví dụ bé đi bé cứ ngã cổ hoặc là bé không có nhìn đằng trước, thì mình có bảo ban và mình nói nghiêm khắc với bé để bé nhận thấy là bé sắp ngã hoặc là bé sắp gặp cái tình huống xấu để bé biết đường bé tránh. Thì mình cũng vẫn sát sao để mình quan sát, mình vẫn cho con mình trải nghiệm. Ví dụ như con đi xe đạp, thì ví dụ con đạp thì có thể là con sẽ vấp ngã, con sẽ té, nhưng mà sau đó thì con sẽ biết đi xe đạp rất là tốt. Thì mình cũng dạy con để con vừa biết trải nghiệm, để con cũng biết ngã rồi con đứng dậy. Nhưng mà có những cái mối nguy hiểm mà nó làm cho bé bị đau và nó làm cho bé bị ảnh hưởng đến sức khỏe, thì cái đó là mình phải quan sát và mình phải nhắc nhở, và mình phải có những cái biện pháp khác nhau để mình bảo vệ con của mình. Mặc dù là cho con mình thử thách, cho con mình được học cái cách bị ngã, rồi để biết là sau cái cú ngã đó thì bé sẽ học được cái điều gì, sẽ biết tránh những cái việc làm nguy hiểm hoặc là những cái trò chơi nguy hiểm sẽ làm đau đến cái bản thân của mình. Nhưng mà có những cái mặc dù mình đã bảo vệ rồi, nhưng mà bé với cái độ tuổi bé đang còn nghịch ngợm á, sẽ không tránh khỏi những cái chuyện đó. Giống như nhà mình đây, ngày hôm qua, đó là một cái cú ngã của Bắp mà. Mình đang ở trên lầu không hiểu chuyện gì xảy ra. Mình đang chuẩn bị cho cô Bon đi ngủ tối lúc 8 giờ rưỡi tối, thì mới để cho Bắp chơi với bố ở dưới nhà. Thì bố đang vừa rửa chén vừa làm mấy cái việc linh tinh và cho Bắp uống sữa. Bắp cứ vừa cầm hộp sữa vừa uống. Nhưng mà Bắp đứng ngoài cái rào chắn. Cái rào chắn nhà mình có làm 3-4 cái rào chắn gì đó, cái đường đi lên lầu và cái đường đi xuống lầu mình đã gài rồi. Nhưng mà mình ở trên đây thì mình bận cu Bon, còn bé Bắp chơi dưới thì mình không có biết, tưởng là chơi với bố thôi chứ không biết là bé chơi một mình. Còn bố thì cũng vừa rửa chén nhưng mà cũng vừa gọi để coi cái Bắp có uống sữa không, Bắp đang ở đâu, bởi vì ông khi đấy thì ông ngủ rồi không biết. Thế là Bắp thì đang vừa uống sữa mà vừa cầm cái rào chắn và vừa lắc tới lắc lui. Không may cái rào chắn nó trật ra khỏi cái khớp, thế là Bắp lao đầu xuống dưới cái cầu thang các bạn. Rồi mình nghe mà mình muốn rớt tim ra ngoài luôn, rất là sợ luôn. Mình nghe một tiếng hét của chồng mình, thế là chồng mình lao xuống. Bắp đang còn, mình nhìn xuống mình thấy Bắp đang nằm ở dưới cầu thang rồi, đang nằm ở cái điểm dừng đi lên cầu thang. Cầu thang nó cuốn thì cái điểm ngay cái điểm khúc cua đó là Bắp đang nằm ở chỗ đó. Giả sử mà cái cầu thang mà nó đứng thì Bắp sẽ lăn xuống đất luôn, chứ không phải là còn nằm ở ngay cái điểm đó. Và mình có chạy xuống thì mình quên mất là đang em Bon đang còn ở trên giường, đang còn nhảy tưng 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 trên đây. Mình lại chạy ngược lại, mình bế Bon đi xuống dưới. Xuống dưới thì bố đã bế chị Bắp lên rồi, chị Bắp sợ quá. Chị Bắp cũng la hét, bố bảo có bố đây rồi, có bố đây rồi. Bế chị Bắp lên, rồi mình hoảng hồn luôn. Bà trên lầu đang phơi đồ cũng chạy xuống. Thì thế là bế chị Bắp lên hỏi con có đau ở đâu không. Thì Bắp bảo là có đau ở trên đầu. Tới ngày hôm nay mình cũng cho bé đi học, và cũng có dặn cô giáo là nếu có vấn đề gì đó thì gọi điện cho mẹ để mẹ rước bé về thôi. Mình cũng theo dõi xem là bé có như thế nào không. Tại vì ví dụ như mà ngã cuộn tròn xuống thì không sao, nhưng mà cái này cái lực đẩy của cái rào chắn á, thế ngã đâm đầu xuống dưới cái cầu thang á thì chắc cũng đau, nhưng mà mình cũng chưa phát hiện ra chỗ nào cả. Nên hồi tối hôm qua thì có xem, nhưng không biết là thì nghe bố bảo lại là bố của Bắp bảo lại là ngủ cũng không thấy giật mình và cũng không thấy khó ngủ gì cả. Mình nghĩ là chắc cũng không sao. Còn nếu có vấn đề gì thì mình sẽ cho bé đi khám. Đấy, thì qua cái sự việc lần này thì mình mới nói với chồng mình là không có chủ quan được. Và thật sự cái cú ngã này á, là bố cảm thấy là thót tim, bố bác cảm thấy thót tim luôn ấy. Bản thân của mình cũng vậy. Bởi vì ngày xưa khi mình còn đi dạy ấy, là các bé, những cái trường các bé mình dạy thì cũng ít bé thôi, nhưng mà khi nào cũng miệng nói, tay làm, tay lắng nghe và mắt thì phải nhìn. Chỉ cần mà các con mà chạy lại gần cái cửa mà cái cửa nó chuẩn bị đóng lại, cái cửa đóng tự động là bắt đầu phải chạy lại đằng đấy rồi. Đó, nó rất là nhiều cái mối nguy hiểm luôn. Cho nên là mình vừa thấy là mình phải lao tới, mình chụp con mình liền. Cái đó là cái phản ứng mình phải tập, giống như là mình tập như cơ động vậy đó. Còn những cái mình không biết thì thôi, nhưng mà nếu mà mình đã thấy một cái là mình phải can thiệp ngay lập tức. Ví dụ mình thấy bé có khả năng muốn ngã hay như thế nào là mình phải phi tới. Mình cũng đã bao nhiêu lần rồi, là nhiều khi để bé trên giường xong vừa quay đi thì bé bắt đầu là bé bò ra ngoài chuẩn bị rớt xuống giường, là mình phi qua không cần biết là khi đó mình có mắc cái vật cản gì hay không, nhưng mà phi làm sao cho nó nhanh nhất để mà mình bế con mình khỏi là rớt xuống dưới đất nó đau nữa. Thì nhiều khi đó là bất cẩn của bố mẹ thôi, chứ còn con còn nhỏ quá thì con không thể nào lường hết được mọi cái nguy hiểm. Mặc dù là người lớn của mình thì nói liên tục, nói ra rã, nhưng mà con thì không thể nào con biết được, trừ khi nào mà con vấp phải cái tình huống đó thì con sẽ sợ là con sẽ ngã như vậy. Nhưng mà nhiều bé bây giờ, bé đang nghịch, đang cái độ tuổi đang nghịch như vậy, bé té tháng này nhưng mà tháng sau bé quên, bé lại có thể té tiếp. Bởi vậy là mình cho con mình là tập giờ trước để biết là những cái nơi đó là nguy hiểm, và đồng thời là mình cũng nghiêm khắc để nói với bé để bé biết. Chứ còn không, nếu mà con ngã như vậy nhiều khi á, mình nghĩ đi, mình ôm con nè từ trong bụng có khi còn 9 tháng cũng giữ như son luôn, cứ đau một xíu hay là cảm thấy như thế nào trong người không khỏe, hoặc là hôm nay con không máy, con không đạp mấy tiếng đồng hồ là đã phải lo rồi, phải đi xem, đi hỏi bác sĩ coi như thế nào rồi, để thấy là nguyên một cái quá trình đó là mình phải giữ gìn con dữ lắm. Tới lúc mà mình sinh ra con mình lành lặn, khỏe mạnh rồi, mình nuôi, mình chăm sóc làm sao mà để cho con mình, ví dụ nó ngã, nó bị này bị kia thì tội nó, rồi cuộc đời của nó sau này rồi, nó còn tương lai, nó còn dài, rồi cái cách rồi nó sống, rồi nó trải nghiệm với cuộc sống nữa thì sẽ khổ nó và khổ mình. Cho nên là những cái nguy hiểm mà luôn rình rập con thì sẽ bố mẹ phải rất là lưu tâm luôn á. Khi nào mình cũng nói với ông xã mình là anh phải coi nó đang chuẩn bị, con đang chuẩn bị mà có những cái động thái như vậy là anh phải nói liền hoặc kéo con ra khỏi những cái chỗ đó, không mà nó ngã rồi lúc đó là bắt đầu rồi mới hối hận đó. Thì mình có nói với ông xã vậy, mà đôi khi ông xã thì cứ nghĩ là thôi con nó không sao không sao, thì ông xã cũng muốn là để cho con mình nó biết, nó chơi những cái trò đó để nó có ngã chút xíu, nó đau chút xíu thì nó biết lần sau nó sẽ bớt ngã hơn, hoặc là nó sẽ ngã nó sẽ ít đau hơn, hoặc là nó sẽ biết để mà tránh những cái chỗ đó. Thì hôm nay mình chia sẻ một cái câu chuyện như vậy thôi, và mình thấy là có những cái mối nguy hiểm rất là đáng sợ cứ luôn rình rập cái những cái em bé xung quanh mình như vậy á, thì bố mẹ phải lưu ý. Giống như hôm bữa mình có gặp một chị bạn, thì chị bảo con chị, hai anh em chở nhau đi chơi xong rồi á, thằng em kẹt chân trong cái căm á, mà phải đi cắt cái căm đó để rút chân con ra, mà nó lủng một lỗ mà thấy xương luôn. Nó mình thấy sợ quá, nguy hiểm quá. Nhưng mà đặc biệt là các bé mà nghịch ngợm đó, bé Bắp nhà mình là bé con gái đó, mà nhiều khi nói á, hả, bé cứ vẫn cứ chơi như vậy á, nhiều khi không nghe lời. Cho nên là đôi khi mình phải thật sự nghiêm khắc đó. Rồi những cái trường hợp ví dụ như là khi mà mình cho con mình lên xe máy rồi mình quên mình không tắt máy, rồi con vặn ga lên, thế là sợ là ngã nữa. Như hôm bữa mình có một trường hợp, mình cho con mình lên cái ghế ngồi đằng trước, mình chở đi. Khi chở bé về đến nhà rồi mình mới phát hiện là nó đã sút mất cái con ốc mà nó gắn chữ L giữa cái ghế ngồi của bé, mất một bên. đấy cũng là một cái vấn đề hết sức là nguy hiểm. Cho nên là khi mà mình đưa con đi hoặc là những cái phương tiện nào đó thì mình phải kiểm tra trước để cho mình phòng được là cái chuyện là nó tai nạn nó sẽ xảy ra, thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều cho mình, nó không thì sẽ rất là nguy hiểm luôn. Như nhà mình đó, nhà mình đã làm sẵn cái rào chắn đi lên xuống rồi, mà cuối cùng mà bé lắc mạnh quá, cái rào chắn nó vẫn bị trật khớp ra và bé đã ngã xuống dưới cầu thang. Từ nhỏ lớn giờ bắp có mấy lần ngã, ngã cũng rất là đau luôn. Nó mà chỉ có nhiều khi là mình bận một xíu thôi, mình quay đi quay lại thì bé đã ngã rồi. Nên là nhiều khi các mẹ, ông bố và mẹ phải lưu tâm đến những cái vấn đề này. Mình thấy con mình ngã mà thiệt ra mình thấy nó đau thắt luôn á. Thật sự rất rất là sợ. Đó. Còn chưa kể là các bạn đi bơi, rồi một số trường hợp là trẻ nhỏ thì bị về vấn đề đuối nước. Đó. Rồi nhiều những cái vấn đề khác, đặc biệt những cái bé trai mà chơi ngoài lớp, có bé thì gãy mũi, có bé thì xích đầu mẻ trán, có bé thì gãy chân gãy tay, mình chẳng thể nào mình lường trước được hết. Mình chỉ có thể là dạy con mình làm sao mà để cái khả năng mà khi mà bé bị chấn thương sau những cái tai nạn, những trò nghịch ngợm đó, nó sẽ ít hơn thôi, để cho bé biết cái cách mà bé phòng tránh. Thì mình chỉ có thể phòng thôi, chứ còn khi mà đã gặp phải rồi thì khi đó thì không có còn nói được cái gì nữa hết. Thì hôm nay mình chỉ có một cái buổi chia sẻ vậy thôi. Và mình thấy là cái việc mà làm cha làm mẹ thì chúng ta nên lưu tâm đến con cái của mình và khuyên bảo các con, cũng như là chỉ cho các con thấy là đó là những cái mối nguy hiểm đang ở xung quanh mình như vậy á, thì mình làm như thế nào đó để mà con mình sẽ ít gặp phải những cái trường hợp như vậy, hoặc là mình sẽ dạy cho con mình biết được. Ví dụ khi đụng vào cái ấm nóng thì nó sẽ làm nóng tay và là nó sẽ làm bỏng tay của mình. Nó đụng vào cục đá nó lạnh quá thì nó sẽ tê tay. Rồi còn những cái vật dụng hoặc là điện, dây điện, ổ điện cũng vậy, mình phải cẩn thận, mình cất lên cao. Hoặc là những các vật sắc nhọn không đưa cho bé, như đũa, muỗng hoặc là dao kéo này nọ. Đó, để cho bé biết là những cái đó sắc nhọn thì khi mà bé đụng vào, bé chơi mà vô tình là nó rơi vào cơ thể sẽ làm đau bé. Thì hôm nay mình chỉ có một chút chia sẻ như vậy thôi. Mẹ nào mà có con mà đã từng bị những cái cú mà tai nạn như thế thì có thể chia sẻ lại với mình. Hoặc là có mẹ nào có những cái biện pháp nào giáo dục bé phòng tránh những cái tai nạn rủi ro xảy ra như vậy á, tốt thì có thể chia sẻ để chúng ta cùng nhau tìm hiểu và cùng nhau phòng tránh cho con em của chúng ta được tốt hơn, đỡ gặp phải những cái tai nạn không đáng có. Tâm yêu xin chào các bạn nha.